Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch quý thầy, kính thưa đại chúng, thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này, cái điểm tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta làm sao mỗi ngày chúng ta xích gần đến với đạo. Thực sự mà nói, nó cũng có nhiều cái điều không phải là nó hoàn toàn khó khăn, nhưng mà chắc chắn nó cũng không dễ dàng gì. Chắc chắn nó không dễ dàng gì. Như vừa rồi tôi có tiếp chuyện với một vị Phật tử. Vị này là một vị Phật tử từ lâu rồi, quen biết với viện mà cũng quen biết thân tình với tôi. Thì lần này cái người này về kể một cái hoàn cảnh như thế này. Gia đình thì không phải là người ở trong thành phố, tức là người cũng sinh ở ngoại tỉnh. Tuy nhiên với cái hoàn cảnh của gia đình đó, thì anh ráng học hành. Trong gia đình cũng đông anh em, có rất nhiều người anh em. Khi học phổ thông đó thì có nhiều vị không muốn học, có nhiều vị cũng ráng học, nhưng mà cũng có vị học không xong phổ thông. Riêng anh thì anh cố gắng, và sự cố gắng của anh đó được cha mẹ ngó thấy, nhất là ông già. Anh nói với tôi là ông già của con đó, ông ngó thấy được cái lòng của con. Ông nói rằng ông đã gì, ông đã gầy dựng cho con được một cái ý chí giống ông. Cho nên rồi ông nói bây giờ đó, con muốn học tới đâu thì ông bằng mọi cách ông sẽ đầu tư cho con. Nhưng mà thưa thầy, con biết là gia đình con cái phương tiện nhiều thì không có nhiều, nhiều lắm là con học xong cái mấy cái năm cử nhân thôi, chứ còn lên nữa hoặc là đi du học đầu này đầu kia thì con không có mong gì. Nhưng mà khi mà con học lên cử nhân đó, thì con vẫn là một học trò tốt. Ông già của con lại càng đồng ý con, nên là ông hoàn toàn ông tin tưởng nơi con. Thì trong những năm đó ông đã lớn tuổi, ông có suy nghĩ, ông nói rằng trong gia đình có một mình con là cái đứa con có hiếu và siêng năng, thực hiện cái mong mỏi, cái nguyện ước của ông. Vì ông nói rằng cái đời của ông mong mỏi được có một cái kiến thức hết sức là khó khăn. Vì cái thời đó là cái thời đất nước của mình điêu linh. Do vậy cho nên dù rằng gia đình có tiền, nhưng mà cái hoàn cảnh đó, người thanh niên nó gặp nhiều trở ngại lắm. Vấn đề quân dịch rồi vấn đề này vấn đề khác. Cho nên ông cũng chỉ ráng học đến hết phổ thông và bắt đầu lên đại học, thì ông không còn cái cách gì để mà học. Và trong gia đình hồi trước cũng gì cũng có cái ý cũng muốn đầu tư cho ông để ông học, nhưng mà cái hoàn cảnh rồi lui sụi, cái là ông gặp người bạn có gia đình. Mà đã có gia đình rồi thì thôi, cái mộng mơ mà đi học nữa thì không còn. Bây giờ ông thấy cái người con này ông chịu quá, ông nói mày ráng học đi. Thì quý vị biết làm sao, những năm đó ông bán bớt những cái phần đất, những cái gì mà trong gia đình có thể bán để tạo được một chút tiền bạc cho cái người con học, ông sẵn sàng. Bởi vì lúc này ông cũng lớn tuổi, ông cũng không làm gì được. Ông chỉ là một người công chức, rồi bây giờ thì hưu rồi, nghỉ bình thường, sống nhàn trong một cái nơi nó không nằm trong thành thị, nó không quá xa thành thị. Thì anh nói con ráng học, đêm đêm con nhớ lời của ba con dạy, và con cũng hình dung được mọi cái sự khó khăn ở trong gia đình, và con hình dung được cái tấm lòng của ba con, của mẹ con dành dụm cho riêng con. Cho nên thành công được cái khoảng 4 năm của cử nhân, và sau đó rồi thì con thấy hụt hẫng, rồi có gia đình. Con cứ nghĩ rằng sau mà con học xong rồi đó, con đi làm cái gì đó để mà con đền bù lại, để mà con thay ba con lo lắng trong gia đình. Và con cũng có một cái hướng là con sẽ giúp đỡ cho những người anh em, những con cháu trong gia đình. Mà thưa quý thầy, thưa thầy, con đâu có làm được. Khi mà con có gia đình rồi đó thì nó ràng buộc. Có những cái điều, có những cái hiếu đạo mà con học nơi quý thầy, con thấy quý thầy nói nghe thì nó vui lắm, con có thể làm được á. Nhưng mà rồi không biết tự sao mà khi vào việc á thì con không làm được. Hỏi tại sao không làm được? Thì ông nói bây giờ giả tỷ như hoàn cảnh con, cái người bạn con á thì ở tận với miền Tây, con là dân miền Đông, thì cái điều kiện của người bạn con lại muốn con về dưới miền Tây làm gì đó thì làm, nhưng mà về miền Tây thì là cơm gạo nó dồi dào hơn đó. Rồi ông cứ về đó đi, rồi ông tính cái chuyện mà ông ủng hộ giúp đỡ cho con cháu gì gì đó, tốt, thực hiện được. Thì thôi, nghe nó cũng xuôi tai rồi. Và con biết rằng con quyết định mà con đi về miền Tây á, là bố của con, ông già con ông buồn lắm. Thực sự mà nói, là một cái người lớn tuổi con hiểu lắm. Con cũng đã lớn tuổi, con đã có con rồi. Hiểu sao? Ông già ông muốn con làm sao ít nhất là một tuần, có một ngày nửa ngày con về đây, con về cái nhà xưa này nè, con đi ra đi vô, con sống hoặc là con nói chuyện gì đó cho ông nghe. Ông nói bây giờ trong nhà mấy đứa đi hết rồi, rồi mấy đứa cháu nó lớn lên rồi nó cũng đi học đi hành, ông đi hết rồi, bây giờ ông trông con về. Nhưng mà con thì lại nghe lời người bạn đi về miền Tây. Thì đó là một cái điều mà con thấy con bất hiếu. Không, con cũng chưa có làm được cái việc gì mà đem được những cái lợi ích gì nhiều về cho gia đình, cho mẹ con, cho ba con. Rồi mẹ con thì qua đời, còn ba. Tất cả những cái tình thương, cái nối nắm ở trong gia đình là chỉ có ba con thôi. Mà con muốn làm cái gì cho ba con bây giờ con không làm được. Con hy vọng là cái thời mà con mới vừa ra trường con đi làm á, thì con có thể làm được. Nhưng mà đùng cái lúc đó con lại bị cái chuyện tình cảm riêng tư của con nó dẫn con đi một phát. Rồi bây giờ phía sau, bây giờ thưa thầy, cái hiếu đạo mà con phải thực hiện như thế nào? Nên là con muốn làm gì con phải hỏi ý kiến bà xã của con. Con hỏi mà bà nhăn nhăn cái con cũng thuộc luôn nữa. Rồi có người hỏi vậy chứ, ông có thương ba ông con, ông có thương ba ông không? Nói trời ơi, tôi không biết phải nói cái gì, và tôi không biết nhờ quý thầy tụng kinh gì để cho ba tôi sống hoài, để tôi có ông ba, tôi có ông già xứng đáng như vậy đó. Bây giờ thì tôi lại phải như thế này. Đó là một cái khó khăn mà cái người đó tự nói rằng, thưa thầy, con nghĩ đi vào trong cuộc đời này, con được học hành đến một cái giai đoạn như thế này, con nghĩ rằng con cũng là cái người mà có kiến thức, là một cái người tương đối là có cái hiểu biết chung chung những cái phổ thông, hoặc là hơn phổ thông một cấp. Con nghĩ rằng cái hoàn cảnh của đất nước của người Việt Nam chúng ta bây giờ có cái kiến thức như vậy thì tương đối bảo vệ được cái thân của mình, mà cũng làm được, làm toàn được những cái điều hiếu đạo, có thể giải quyết được tất cả những cái sự duyên chung quanh đời sống của mình, của gia đình, của người thân. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ càng nghĩ tới con càng thấy bất lực. Chắc có lẽ là cái duyên của con như vậy, cho nên con sanh ra một lô là con gái. Con nuôi mệt quá thầy ơi. Nó lớn lên rồi cái là nó muốn đi học. Nhưng mà con nói gia đình mình có cái điều kiện, mẹ con có thể lo cho con được. Đứa nào muốn học cái gì đó là ba hoan hỷ hết, ba vui hết. Và tụi con học được thì ba coi cái đó là cái điều mà ba trả ơn cho ông nội đó. Thì ông rất là hoan hỷ. Nhưng mà rồi nó cũng đâu có học được cái gì khá đâu, rồi cũng linh tinh qua cái phổ thông rồi, rồi lại cũng có gia đình lây quay. Thì ông nói là cái khó khăn, cái gút mắt này con giải quyết hoài không rồi. Con cũng đã từng tâm sự với những người quen của con phải làm sao. Có người họ nói với con như thế này: đâu ông thử làm gan, ông nói với bà xã ông, bây giờ cái nhà dưới này bà ở với mấy đứa con gái của bà đi, tôi về lên kia tôi ở với ông già tôi, thử coi bà nói làm sao. Mà ông liệu coi ông có thể mở miệng mà ông nói với người bạn ông được cái điều đó hay không. Ông nói trời ơi, có một chút như vậy mà con cũng mở miệng ra là con cà lâm liền thôi. không biết nói làm sao. Là vì gia đình á, theo cái nhìn của người ngoài á, thì nói rằng là gia đình quá hạnh phúc. Một người bạn trong gia đình biết lo cho con, cho chồng như vậy quá hạnh phúc. Rồi một ông chồng mà có kiến thức, mà cũng là cái người mà trí thức, cũng là hiền lương, cũng sống như vậy đó, cũng là quá tốt. Đàng nào cũng được khen hết. Nhưng mà trong lòng của con đó, một chút gì đối với bố con chưa làm được. Con coi đó là cái nhiệm vụ đối với trong gia đình, trong thân tộc. Ba con thì mỗi ngày tuổi già hẳm hiu, mỗi lần con về con thấy ông ngồi Ông ngồi không biết là ông trông con là ông trông ai, nhưng mà con đọc được trong ánh mắt của ông á, là ông trông con. Mà thầy biết không, bây giờ đâu có thể như hồi xưa chiều thứ bảy về, hoặc là ngày chủ nhật trọn ngày sống bên gia đình với cha mẹ, với ông già. Có khi 2-3 tuần lễ con chuẩn bị trước rằng nhất định cái tuần lễ đó, ngày chủ nhật đó là con về nhà, không có ai mời mọc. Con nói là, con nói với bà bạn con, nói là bà nghe, có ai mà lại mời tôi cái gì đó, bà nói là tôi mắc bận, tôi không có dự được. Dành cái thời gian đó, dành cái tuần lễ đó để về với ông già. Nhưng mà quý vị, ông nói là trớt lớt thầy ơi. Trớt lớt sao? Nó có những cái việc mà nó gọi là đột xuất á. Thì tôi hỏi đột xuất thì sao? Ông nói ngay cái tuần lễ mấy đứa con trong nhà nó có việc. Chuyện gì chứ, rồi mấy đứa con mà nó có việc thì mình không thể không ngồi đó mà chứng minh. Bây giờ mình đã thành ra cái dàn chứng minh rồi, ngồi đó mà nghe nó kể, nó nói đủ thứ chuyện trên đời rồi. Hết ngày chủ nhật, hết ngày thứ bảy, là có khi là qua những ngày khác nữa. Cho nên bây giờ con thấy con rối trong đầu rồi, con không biết làm sao. Ông nói như vậy xong rồi ông hỏi, thưa thầy bây giờ con có đi tu được không? Thưa thầy con có đi tu được không? Nếu mà thầy ừ đó là con theo thầy liền. Con nói thôi. Con nói thôi nha, muốn đi tu là phải hỏi bà ở nhà đi chứ. Tôi không dám mà xúi cái vụ đó. Nhưng mà ông nói bây giờ con thấy ở ngoài con không làm được. Một cái điều nhỏ mà con nghĩ rằng đó là cái điều mà con phải làm. Mà không biết tự dưng sao con cứ đẩy đưa rồi con làm không được. Đó, buồn. Bây giờ thì muốn về chùa. Thì tôi mới nói cái ý, tôi nói thôi, thì bây giờ gần với đạo đi, về với đạo đi, dần dần. Rồi tôi nghĩ rằng người bạn của đạo hữu cũng sẽ là cái người mà ủng hộ cho đạo hữu. Rồi hỏi vậy chứ rồi phải gần với đạo như thế nào? Thì tôi mới bày ra bây giờ thôi, thì tạo những cái phương tiện đó. Khi nào có điều kiện sắp đặt được thì nên về thăm ông già. Đừng có ở đó mà đợi tổ chức đi rồi có người này người kia. Có khi là 2-3 tuần liên tiếp không có tổ chức được đâu. Mà bây giờ đạo hữu nghĩ riêng đạo hữu đi. Giống như hồi mình còn nhỏ vậy đó. Mình nhớ ba nhớ bố hay là ra đón xe đi ùn cái đi tới nơi rồi về nhà mình sống vui vẻ vậy đó. Còn thì những người chung quanh mình, người bạn mình, mấy đứa con cháu gì đó, nó về được thì nó về đó, không về được thôi đừng nói tới nữa. Bởi vì mình càng nói tới mình càng vướng những cái bổn phận như vậy như khác, rồi mình không làm được, mình cũng không giúp gì cho nó được, mà chính bản thân mình cũng không làm được nữa. Đó, thì đó là một cái mở ra, mở những cái gút nó trói buộc chung quanh. Những cái gút đó là những cái hệ lụy, những cái lệ thuộc, những cái thuộc chung quanh mình đó, mở ra dần đi. Rồi một cái nữa là gần, đến gần với đạo. Thì đến gần với đạo tôi nói bây giờ phương tiện pháp âm, lời giảng băng đĩa quá nhiều. Hòa thượng Trúc Lâm người đã giảng Phật pháp, giảng thiền từ những thập niên 70 cho tới bây giờ. Tất cả những cái ý tư, những cái thâm thí đặc biệt gì của trong nhà thiền của Phật pháp, qua cái trải nghiệm tu học của hòa thượng đã hết lòng, đã trình bày, đã nói cho chúng ta nghe, đã dạy dỗ chúng ta rồi. Thì bây giờ những cái phương tiện này, đạo hữu có được một số phương tiện thì đạo hữu cứ theo cái sự hướng dẫn, cái giảng dạy Phật pháp đó mà đạo hữu cố gắng mà sắp xếp cái việc tu hành. Tôi nghĩ rằng đạo hữu có thể gần với đạo. Khi mà nguôi ngoai được những cái việc chung quanh của mình thì mình có được cái niềm vui, và nhất định là mình sẽ tiến theo cái con đường đạo. Dù rằng trước đây mình chưa có cái dự kiến dự trù gì, nhưng mà bây giờ đó, tới cái tuổi này, tới lúc này đó, mình thấy mình có thể thực hiện được, mình có thể sắp đặt được. Thì khi mà tôi nói cái đó, tôi giải thích cái đó cho ông nghe, thì ông hoan nghênh tôi một điều. Hoan nghênh cái gì quý vị không? Lớn tuổi rồi, sự đi lại nó không phải đơn giản. Có thể bắt xe đò đi được, nhưng mà một lần đi như vậy là nó mệt mỏi lắm. Vì ông cũng đã gì? Đã 60 mấy 70 tuổi rồi, nghỉ hưu một thời gian rồi, bây giờ lớn tuổi. Cho nên khi nào mà ông nói là ông nhớ ông già quá đó, thì ông đi mà ông đi một lần như vậy là về liên tiếp 2-3 tuần lễ, ông thấy ông mệt. Thì đó là cái gì? Đó là cái điềm báo của một cái sự thay đổi. Đó là cái nhát búa của vô thường, của sự sanh diệt. Lúc nào nó cũng kè bên cổ mình, nó sẽ gọt mình, nó sẽ chặt xẻ mình, nó không tha mình đâu, và nó cũng không tha ai hết. Cho nên mình phải ráng tu, mình phải tranh thủ tạo cái duyên như thế nào đó. Thì thưa quý vị, như cái chuyện cái ông đạo hữu mà tôi vừa kể đó, qua cái điều mà tôi kể, vì cái chuyện của ông nói với tôi thì nó dài dòng lắm, mà tôi kể là như vậy đó, quý vị thấy thiệt ra những cái khó khăn mà ông kể đó nó cũng không là khó khăn gì hết. Cái trước nhất là tôi nói là đạo hữu cũng không phải là cái người mà bây giờ không có cái phương tiện, chỉ rằng là trong gia đình chưa có cái xe cộ riêng để mà gia đình sử dụng thôi. Chứ còn con cái của ông đó, nó học nó ra nó đi làm thì nó có cái phương tiện đó. Nhưng mà có cái điều là nó không thể nào mà nó có được cái thời gian để mà nó chở ông đi, hay hoặc là nó làm gì hết. Nó mắc lo cái chuyện của nó, chuyện nó quá nhiều đi. Ông nói là bây giờ cái chuyện của mấy đứa nhỏ nó còn nhiều hơn cái chuyện của tôi ngày xưa nữa. Thì cái hoàn cảnh nó như vậy đó. Thì tôi nói là không có khó khăn gì hết. Nếu có bệnh, ráng một chút, và cái phương tiện thì không cần phải lo rồi. Chỉ đòi hỏi một cái sự quyết tâm của mình. Và khi tôi nói điều này với ông đầu đó, thì tôi cũng tự nói rằng cái sự quyết tâm của mình đối với đạo, đối với công phu tu hành nó quan trọng. Nó rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất lận. Nếu mình không quyết tâm thì thưa quý vị, mình không có làm được cái gì hết. Thành ra mình đến với đạo được hay không, mình có thể hành trì Phật Pháp được hay không, mình có thể tu tập được hay không, là từ cái sự quyết tâm của mình. Nếu mình chưa quyết tâm được, hoặc là mình nghĩ rằng mình không quyết tâm được, thì có thể nói rằng cái sự việc ngày hôm nay trong đời mình nó sẽ trôi suông. Là vì có một cái điều, quý vị có biết được cái điều đó là điều gì? Đó là cái sự vô thường, cái sự chi phối, nó nhanh chóng và nó không tha ai hết. Và đồng thời nó cũng ác nghiệt, nó không có điềm báo gì trước cho mình để mà mình có một sự chuẩn bị. Đó. Thì bây giờ trở lại như cái bệnh duyên của sư phụ chúng ta đó. Quý vị nhớ, trước đó một ngày, hai ngày, Hòa Thượng vẫn về đây, vẫn thăm viếng chư Tăng. Trước khi đi, Hòa Thượng vẫn giảng dạy chỉ vẽ đời sống, sắp đặt việc tu học của chúng ở các viện, các đạo tràng như thế nào, thế nào. Sau đó Hòa Thượng về thì chỉ mấy hôm là phát bệnh, ngã bệnh. Thì rõ ràng rằng những cái bệnh duyên, những cái sự cố, cái sự đổi thay, cái vô thường đó, nó không có tha ai và nó cũng không có báo trước. Nếu nó có báo trước mà mình cứ gì đó, một là mình để ý, hai là mình cứ dễ vui qua ngày, thì mình cũng không có gì, không có chuẩn bị được cái gì hết. Không có chuẩn bị được cái gì hết. Có một điều chúng tôi thấy, như thời gian sau này, mỗi lần đến thăm thì thấy Hòa Thượng ngài không nói. Trước đó một thời gian thì Ngài dù khó khăn nhưng mà Ngài cố gắng Ngài nói. Còn sau này đó, dường như là Ngài không nói mà Ngài cũng không vui nữa. Thì mình không hiểu cái điều gì. Thì tôi nghĩ thiệt đúng như lời của Hòa Thượng Đắc Pháp, là đệ tử lớn của Hòa Thượng đã nói với chư huynh đệ trong những cái duyên mà Hòa Thượng thăm viếng và khai đạo cho chư huynh đệ trên bước đường tu học. Thì Hòa Thượng nói rằng chúng ta đã mồ côi hết phân nửa rồi đó. Thì ngày hôm nay chắc có lẽ là nó, cái sự duyên nó sẽ đến như vậy đó. Cho nên mong rằng toàn thể Phật tử, chư huynh đệ chúng ta, đối với đạo, đối với nhân duyên mà chúng ta đang có, chúng ta cố gắng làm sao mỗi ngày nó mỗi gần lại. Và tự trung chúng ta phải làm sao chúng ta có được cái công phu, cái sự thực hiện Phật Pháp. Chứ chúng ta đừng có để thời gian cứ qua, rồi thì mọi việc khi mà bất thần nó đến như thế nào đó thì e rằng khó lắm, e rằng khó lắm. Thì đó là một cái điều tôi muốn nói quý vị. Và tôi muốn nói thêm từ cái sự trải nghiệm của bản thân mình, thì tôi thấy một cái bệnh mà có thể nói rằng không phải là dễ dàng gì mình trị được nó. Thì đó là cái điều mà tôi luôn nhớ lời dạy của Hòa Thượng Túc Lâm, là Hòa Thượng biểu phải trị ba cái độc của mình, đó là tham sân si. Tôi cứ nghiệm hoài, với một cái công phu như vậy, với những cái nhân duyên như vậy, với tất cả những cái điều kiện tu tập như vậy đó, mà tham sân si nó không chịu lùi bước. Và giá nào, giờ nào, ở bất cứ nơi nào, nó cũng gì luôn luôn thể hiện, biểu hiện. Và có thể nói rằng như lời dạy của các bậc tôn đức, nó là rắn độc. Mà chúng ta ôm rắn độc đó mà ngủ, mà sống với nó nhiều đời rồi, rồi đời này biết nó là rắn độc mà chúng ta vẫn gì, vẫn cứ phớt tỉnh, vẫn cứ lờ qua, vẫn cứ gì, vẫn cứ để cho nó bằng cái hướng này hướng khác nó phát triển. Cho nên với người tu chúng ta, nhất định là chúng ta phải có những cái phút giây xem lại coi cái tam độc này của mình á, nó có phát triển, nó lòi ra ở mặt nào, nó mạnh ở cái mặt nào, để làm gì? Để chúng ta phải trị, nhất định là phải trị. Thì người xưa dặn chúng ta phải gì? Phải đầy đủ giới, đầy đủ định và có trí tuệ thì mới trị được tham sân si. Mà trước nhất là cái si mê của chúng ta. Quý vị nhìn lại xem coi, có phải là chúng ta do si mê, từ si mê mà chúng ta khổ hay không? Rõ ràng là từ si mê. Bởi cái si mê của chúng ta đó, chúng ta không làm chủ được cho nên là chúng ta khổ. Thì rõ ràng bây giờ có một cái hiện tượng gì đó mình không làm chủ được, mình chạy theo, mình vướng, niệm mình dính mắc đó, thì là khổ. Mà đầu tiên á, cái biểu hiện, cái mà nó lớn mạnh ở bên trong là cái sự tâm tối, tức là cái si mê của chính mình. Chứ nếu như mình có sáng suốt, có trí tuệ, một phen nó vừa dấy khởi lên mình bỏ liền thì nói gì? Nói gì khổ, phải không? Thì quý vị thấy mình tu hành một cái chỗ mà mình có thể nói là nó vừa ách yếu mà nó cũng là cái chỗ mà có thể ngay nơi đó tức thì mình có thể bật nhảy để mà làm chủ và được hết khổ. Nhưng mà mình làm không được. Cho nên rồi cuối cùng rồi nhìn chung trong huynh đệ chúng ta đó, từ người lớn tuổi cho tới các huynh đệ trung trung và các đàn em của mình, ai cũng sẵn sàng tam độc, ai cũng còn đủ tam độc, và ai cũng chưa có làm chủ được tam độc, phải không? Thì có thể là tôi thấy, ví dụ như huynh đệ cùng chung đi một chuyến xe đó, vừa nói chuyện đạo lý vui cười, rất là vui, rất là nhộn ở trong xe đó. Nhưng mà vừa bước xuống xe có một cái gì không như ý một cái rồi thì tam độc nó bò tới đó. Ừ. Mà trong những cái lúc như vậy đó, những cái sự cố mà nó na ná như vậy đó, thì cái sân độc nó nổi lên trước. Mà sở dĩ nó nổi lên mạnh, nó nổi cộm lên đó, là do cái cơ sở, cái nền tảng của si mê còn quá dày. Do vậy cho nên nóng nảy, tức tối, la hét, vọng trợn nổi lên. Để làm gì? Để mà chơi thôi. Phải không? Để mà chơi thôi. Chứ làm gì được. Có người lại nói với tôi, nói thầy ơi, con không muốn kết duyên với người đó nghe thầy. Con không muốn liên hệ gì với người đó. Làm gì họ làm. Thì con thấy con mệt quá, con không có muốn gần gũi, mà con cũng tự khắc tự hứa rằng là đời nào đừng có gặp. Nhưng mà nói vậy chứ rồi trong gia đình, bây giờ hàng ngày đi ra đi vô gặp nhau chăn chát vậy đó. Rồi sao? Phải không? Nó có cái nhân duyên, cũng là con cái trong gia đình. Nhưng mà thầy ơi không biết làm sao, nó lên nó mời con ăn cơm, con thấy con cũng nổi sân nữa. Tôi nói, ủa sao lạ, tu hành kiểu gì ngồi vậy? Nó, con không biết sao này. Rõ ràng là nó lên nó lễ phép, nó mời con ăn cơm mà con cũng nổi sân được đó. Hỏi nổi sân với ai? Thì nổi sân với nó chứ nổi sân với ai. Mà nổi sân là làm sao? Thì dằn trong bụng. Cho nên nó mời con vặm mặt lại, con không nói gì hết á. Rồi nó đâu có biết, nó mời lần thứ hai nữa là con trợn mắt lên, là nó quảng nó bỏ đi rồi. Tôi nói thiệt là mâu thuẫn á. Nói mâu thuẫn nha. Đã nói là đừng kết cái duyên này, không muốn gặp cái kiểu này, không muốn gặp những cái trường hợp, những con người như vậy vậy. Nhưng bây giờ cứ kết duyên, cứ kết mà cứ cột với nhau như vậy, đó là làm sao mà không gặp nhau được. Phải không? Bây giờ nè, cô giận nó không biết. Rồi mai kia đó, rồi nó giận cô không biết. Thì cứ thế, cứ giận qua giận lại. Thì cứ làm bộ không biết, nhưng thật sự làm sao không biết được. Nổi lên đùng đùng, mặt đỏ gay, tay run rồi, miệng giựt méo này kia, mà sao không biết. Nó quá thô như vậy đó, mà sao không biết đó. Thì những cái nó bình thường như vậy đó, mà học Phật Pháp hoài gần cả đời mà rồi cũng không biết làm sao mà trị. Không biết quý thầy có một cái công phu gì, quý thầy có một cách gì để mà trị nó. Thì tôi nói là Hòa Thượng đã dạy biết bao nhiêu cách, phải không? Đến nỗi mà Hòa Thượng nói buông đi là xong. Mà mình có chịu buông không? Mình không chịu buông cho nên nó mới là sừng sộ lên như vậy đó. Nói chứ mình buông thì thôi. Mình buông, mình ngủi đi, mình bỏ đi, mình lơi đi. Mình đừng để dính dáng nữa, mình đừng cho nó trồi lên nữa. Mình bình thường với nó đi, mình xem như nó không có đi. Thì bằng mọi cách mình buông cho được đi, mình thải nó ra đi. Thì biết bao nhiêu cách thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng tất cả huynh đệ chúng ta đã học Phật Pháp đến một cái giai đoạn, một cái mức độ như thế này đây, thì những cái đó không có gì khó khăn hết. Mà những cái đó không khó khăn thì nhất định rằng tam độc tham sân si, như tôi đã nói rằng nó sẽ không làm gì được chúng ta. Nó sẽ không có cái cơ hội để nó ngủ ngầm ở đâu trong chúng ta. Và nó cũng không có cái cơ hội để mà trồi ra trong bất cứ một cái sự duyên, trong một cái hoàn cảnh nào hết. Thì như vậy đó, cái nét tươi của chúng ta mới có cái gương mặt hài hòa dễ thương của chúng ta mới có. Thì bây giờ chúng ta là cái người đệ tử Phật xích gần đến với đạo, và quản lý cái công phu tu hành của chúng ta hàng ngày. Trước nhất là chúng ta xem lại cái cơ sở điên đảo si mê chúng ta, coi nó dày cộm cỡ nào. Nếu biết nó còn những cái dây mơ rễ má, nó còn những cái nền cái gì đó, thì chúng ta cố gắng đẻo, chúng ta cố gắng buông, chúng ta cố gắng bỏ nó đi. Thì phải cố gắng thôi chứ cũng không cách nào khác được, phải không? Có người nói với tôi như thế này, nói thầy ơi, con đi nghe giảng nhiều nơi quá, thiệt ra thì quý thầy mà giảng hay á, quý thầy nói hay thì con thích. Nhưng mà rồi con thấy rõ ràng quý thầy cũng lật sách ra quý thầy nói à. Tôi nói, ủa vậy chứ không lật sách rồi, căn cứ cái gì để mà nói đây? Nói con muốn quý thầy phải tu như thế nào đó, rồi quý thầy nói cái mà quý thầy tu đó cho chúng con nghe, thì mai ra chúng con mới làm được. Đó. Thì nó nói, thưa với đạo hữu thì quý thầy cũng đang tu. À. Thì cũng cố gắng chia sẻ, nhưng mà có khi cũng phải lật sách để xem coi rủi như mình nói cái điều gì đó mà nó sai trong sách thì mình có tội, phải không? À, quý vị có thấy cái điều đó không? Giả thể như mình bây giờ mình đặt mình giống như là một người mà không thấy đường vậy đó. À, mình đi lạng quạng mà dẫn một đám người đi theo mà họ hoàn toàn tin tưởng, mà họ cũng không có mấy gì sáng nữa, thì mình đổ cái ầm thì họ cũng đổ hết theo đó chứ gì nữa, phải không? Thì nhất định là phải có cái cơ sở để làm cái nền, để mà mình từ đó mà mình có thể mình nói rộng ra, mình minh họa như thế nào đó để cho mọi người cùng hiểu, cùng nhận, cùng tu tiến. Thì cái vị đó nói như vậy đó, nhưng mà lúc nào con cũng thích thích nghe quý thầy nói những cái điều gì mà tự nương quý thầy đó, cái công phu tự nương quý thầy. Còn quý thầy cứ lật sách và đọc đó thì con thấy hay thì hay, nhưng mà con thấy dường như là của Phật hết 80%. Thì thưa quý vị, họ nói như vậy đúng hay không? Họ nói rất đúng. Nhưng mà có một cái điều đó chúng ta nên nhớ rằng, nếu như chúng ta không có cái chỗ căn cứ, chúng ta không có nắm vững cái chủ trương đường lối của Phật, của Tổ đó, thì e rằng nếu chúng ta cứ diễn đạt theo cái ý tư, theo cái tuồng bụng của chúng ta, thì cũng có khi 10 món thì cũng có 1-2 món nó lệch lạc trong đó. Mà ai là cái người kiểm chứng đây? Bản thân chúng ta không kiểm chứng được thì ai là cái người kiểm chứng này đây? Thì tôi nói ví dụ như bây giờ tôi ngồi tôi nói chuyện quý vị đây, sở dĩ quý vị nghe là vì quý vị tin tưởng rằng chúng tôi đang ở trong thiền viện. Vấn đề chúng tôi đã theo Hòa Thượng, đã có một cái quá trình tu tập, đã có một cái sức sống ở trong thiền viện. Do vậy cho nên bây giờ quý thầy nói cái gì, chỉ cái gì, giải thích cái gì, bàn bạc cái gì đó thì quý vị nghe. Dù có rất nhiều những cái điều, những cái mà quý thầy minh họa ra đó quý vị chưa có nhận tới, nhưng mà quý vị yên lòng rằng mấy ông thầy này ông nói đúng. Thì như vậy nghĩa là sao? Cũng đã có một cái phần tin tưởng từ nơi cái gốc gác của mình. Ví dụ như trường hợp có người họ đặt cái vấn đề như thế này: có mấy thầy từ ở đâu đó đến nói với các vị đó, nhà đang làm cái việc gì đó mà đang cần một số những cái điều kiện á, biết các vị Phật tử là cái người mà hảo tâm, hàng sản để mà có thể đóng góp công đức. Nhưng mà họ nói như thế này, họ nói quý thầy ở đâu? Thì quý thầy đó sơ ý là nói ở đâu đó. Họ nghe cái tự nhiên là, dạ không, con không dám đâu, con chưa có làm được. Là vì quý thầy đó trả lời rằng tụi tôi không phải là ở Thường Chiếu, không phải là đệ tử của Hòa Thượng Túc Lâm. Mà vậy quý thầy ở đâu? Nói tu ở đâu đó. Thì cái đó là cái gì? Tức là những cái việc gì mà quý thầy làm hôm nay đó, nó gốc gác từ ông sư phụ, từ ông Hòa Thượng của mình, người ta tin tưởng từ đó, phải không? Nếu mà thiếu cái điểm tin tưởng đó thì là người ta không thể nào mà làm theo được đó. Thì cũng như vậy đó, trong cái đời tu chúng ta cũng phải có cái điểm tựa. Và thưa quý vị, tôi muốn nói quý vị là cái việc học hành, cái tìm hiểu Phật pháp, ngoài cái việc mà quý vị nghe quý thầy, quý chư tôn đức tăng ni ở các nơi giảng dạy, quý vị còn phải có cái điều kiện làm sao đó mình sắp đặt. Nếu chỉ nghe thì mình nghe những cái băng giảng nào của vị nào mình thấy hợp đúng thì cố gắng nghe rất nhiều lần, đề nghị nghe nhiều lần để làm gì? Nghe tới nghe lui như vậy để nắm cho thật vững, cho thật rõ cái điều mà quý hòa thượng, quý thầy cô muốn trình bày. Và có khi một lần nghe mình chưa có vào được, mình thấy nghe nhiều lần, thì từ cái thâm thấu đó đó, từ cái chỗ đó thì mình vào được, mình cảm nhận được, mình cảm nhận được, mình có cái niềm vui. Và khi mình có được cái niềm vui đó, mình tăng tiến được cái niềm vui đó, thì cái niềm tin kính và cái phát triển về cái công phu tu hành của mình nó có, nó có. Thì từ đó mà mình có thể nói là mình tu tiến. Còn nếu như mình chỉ nghe thôi thì thưa quý vị, nó cũng có cái hay, nhưng mà có khi nó cũng có những cái còn thiếu sót. Cho nên đề nghị cho quý Phật tử, ngoài những cái quý vị đi nghe, quý vị lại gì? Phải nghe lại thật nhiều lần. Và đồng thời nếu có thể được, quý vị phải đọc, đọc những cái kinh sách liên hệ, và chính những cái bản kinh, những cái bản văn mà quý thầy, quý hòa thượng nào đang giảng dạy đó. Để làm gì? Mình vừa tu, mình vừa có nghiên cứu, mình vừa có nghe, có hiểu, và mình kiểm nghiệm lại nơi cái gốc để xem coi mấy cái này nó có khế hợp với nhau không. Đó, về Phật Pháp, về những cái lý đạo, về những cái Phật Pháp mà mình đã học, và luôn cả những cái mình đã học từ lâu rồi mình có hiểu. Thưa quý vị, lúc nào cũng phải chiêm nghiệm lại. Thì ở trong cái phần căn bản mà quý thầy nói đó, là phải có cái suy nghĩ lại những cái điều mình đã học, những cái điều mình đã hiểu đó. Suy nghĩ để gì? Để nó cái hiểu của mình nó thật là đến nơi đến chốn, thật là chín chắn, thì mình làm đúng nữa thì kết quả tốt. Mà kết quả đó là kết quả hết khổ được an vui. Đó là cái kết quả có thể nói là căn bản nhất ở trong đạo Phật. Nghĩa là chúng ta hành trì Phật Pháp, chúng ta hành trì lời Phật dạy, chúng ta sống đúng với Phật Pháp, chúng ta sống đúng với tất cả những cái điều gì mà Phật dạy, mà chúng ta được học được hiểu đó. Đó. Thì nếu mà chúng ta làm đúng như vậy thì sẽ có cái kết quả. Kết quả đó là gì? Được hết khổ, được an vui. Cái kết quả này nó rất cần thiết cho chúng ta, phải không? Có nhiều người nói, thưa thầy, con học Phật Pháp hoài mà sao con không hết khổ? Tôi hỏi khổ là sao? Hôm rồi con của con nó bị tai nạn, con buồn quá. Con nói mình tu lâu rồi, buồn cái gì? Nhân duyên. Đứa con này có khi hồi xưa nó cũng là nợ nần gì của mình đó. Mà mình đã lo cho nó, bây giờ nó lớn rồi. Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ, Phật Pháp thì Phật Pháp, kinh thì để trong tủ, sách vở đang đọc trên bàn đầy hết, mỗi ngày lại Phật tụng kinh, nhưng mà vẫn gì, vẫn cứ thương con, vẫn cứ lại Phật, cầu nguyện cho con, và vẫn cứ khổ. Làm như cái tu tập của mình nó đi một hướng, cái đời sống, cái sự sinh hoạt tu tập của mình á, mỗi thứ, mỗi hướng, mỗi ngã, mỗi nẻo hết. Có thể nói là nhìn kỹ lại không có anh nào, không có cái nào mà nó dính dáng gì với cái nào hết á. Tụng kinh thì cứ tụng kinh mà khổ thì cứ khổ. Mỗi ngày cứ yết đế mà rồi không có chiếu kiến ngũ uẩn nhiều. Rồi yết đế cũng như không, phải không? Cho nên chỗ này quý thiền, quý hòa thượng cũng như là các vị tu thiền thường nhắc nhở chúng ta. Chúng ta là cái người phải làm sao chính bản thân mình hưởng được cái giá trị thiết thực của Phật Pháp. Mà cái giá trị thiết thực đó là gì? Là chúng ta hành trì đúng, chúng ta sẽ được hết khổ, được an vui. Còn nếu như chúng ta hành trì đã có một cái quá trình có khi mười mấy năm, 20 năm hành trì, nhưng mà chúng ta vẫn còn khổ, chúng ta vẫn còn điêu linh, vẫn còn hụt hẫng, bức xúc về những cái sự duyên đó, thì chúng ta phải kiểm lại cái công phu hằng ngày của chúng ta, phải không? Chúng ta phải kiểm lại. Chứ còn ví dụ như Phật dạy tất cả các pháp đều là không thiệt, cái mà ông ôm giữ đó, cái đó không thiệt, Phật dạy rõ ràng như vậy. Nhưng mà rồi bây giờ mình ôm giữ, mình bỏ ra mà mình còn đau khổ, thì như vậy rõ ràng là mình thấy nó thiệt, hoặc là nó thiệt 50-60%, nó vẫn còn thiệt. Mà quý vị để ý điều đó không? Thì trở lại cái vấn đề tôi muốn nói quý vị là chúng ta phải làm siêng tu, phải không? Chúng ta phải làm siêng tu. Tu mà không có làm siêng là không có kết quả. Tôi nói quý vị nghe, anh em chúng tôi, huynh đệ chúng tôi mà mấy người trẻ tuổi đó, buổi khuya mà 3 giờ thức dậy họ khổ sở vô cùng. Tôi là thầy tôi biết. Thì quý vị thấy một chút xíu như vậy đó mà mình không siêng năng. Quý vị nghe Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói những cái khó khăn, những cái khổ sở, ngồi thiền đau chân, đói bụng, làm cực chút mà chịu không được, mai kia rớt vô trong địa ngục, tụi quỷ sứ nó cưa nó xẻ ra làm sao chịu nổi. Phải không? Bây giờ phải tập chịu, phải ráng lên. Nhớ lời thầy dạy rồi cho nên là phải ráng. Không muốn dậy cũng phải dậy, không muốn đi ngồi thiền cũng phải ngồi thiền, không muốn đi tụng kinh cũng phải tụng kinh. Vào trong nề nếp phải sống như vậy. Người ta làm được là mình làm được đó. Thì tôi nghĩ như vậy đó, anh em cùng một cái gầy dựng được một cái sức mạnh, một cái bẫy nhảy như lên như vậy đó. Đó thì cái đó nó sẽ gì, nó sẽ hỗ trợ và cái lực lượng, cái năng lực của đông người đó, nó thành tựu một cái loại công đức. Cái loại công đức đó là nó dẫn đạo cho anh em, người nào rồi cũng siêng năng hết. Tôi nói có một cái điều gần đây tôi khen quý vị ở nhà khách ở đây cũng như trên Trí Đức, là không biết tự dưng sắp đặt làm sao đó, bây giờ luôn luôn các vị thức dậy trước 15-20 phút, nghe là 3 giờ đó, thì quý vị đã thức dậy trước 3 giờ hoặc 15 phút hoặc 20 phút. Ở đây thì tôi trực tiếp ở đây như vậy, mà trên Trí Đức thì tôi cũng nghe báo cáo như vậy đó. Tôi hỏi từ động cơ nào, quý vị có được khen thưởng gì không? Nó không có động cơ nào hết. Mà nhớ lời của sư ông dạy, nhớ lời của thầy dạy là phải ráng tu, phải ráng chịu đựng, phải chấp nhận, phải sống những cái khó khăn chút chút như thế này mà không có thực hiện được thì mai kia rơi vô trong địa ngục đó. Nghe nói rằng mình sơ sức ở đây rơi vô trong kia, mang lông đội sừng, hoặc là ở trong những trường hợp mà bị cưa, bị xẻ, bị đâm, bị chặt đó, mình làm sao mà chịu nổi, phải không? Kêu trời không thấu, làm sao chịu nổi. Từ đó rồi cố gắng, mà cố gắng rồi thì lên được. Tôi nói là cái phong trào nó lên được. Cho nên bây giờ 3 giờ đánh kiển thức, thì vừa đánh kiển thức thấy trong điện Phật mở cửa, mở đèn lên, ông thầy Hương Đăng lo đốt nhang, thì cái đoàn đại chúng từ ngoài nhà khách vô, tức là mấy vị cư sĩ tập sự đó, với mấy thầy nhà khách dẫn vô, thì bắt đầu đại từ đại bi thương chúng sanh. Tôi nói mấy ông này thiệt là khôn, bữa nào cũng 3 giờ cũng là biểu thương chúng sanh. Mà nó nghĩa là cái đó nó thành cái nếp như vậy. Rồi ở trên Trí Đức kia cũng như vậy nữa. Thì thưa quý vị, mình là cái người chịu trách nhiệm, mà mình thấy đàn em của mình, đệ tử của mình mà họ vui, họ tích cực, họ vào được nề nếp, họ sống, họ tu tập được là mình rất là vui. Đó là cái thành quả mà có thể từ đó mình dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho Thầy Tổ, mà là cái niềm vui, cái niềm an ủi có thể nói là lớn nhất cho mình đó. Thành ra nói tóm lại là huynh đệ chúng ta phải siêng năng tu tập. Mình tu tập cho mình Thì cái chỗ này Hòa Thượng Trúc Lâm thường dạy chúng ta là mình biết thương mình, và mình phải thương mình để mình cố gắng mình tu. Thì trong cái thương này á, tôi chia ra làm mấy phần. Thứ nhất là thương mình. Thương sao? Nhiều đời kiếp bị luân hồi sanh tử, đã từng chịu khổ, bị cưa, bị chặt, bị xẻ, bị đâm ở trong địa ngục, từng chịu khổ trong loài súc sanh, trong loài quỷ đói, chịu khổ nhiều lần, chịu khổ nhiều đời rồi. Bởi vì từ thời Đức Phật chưa có xuất gia mà Ngài đã xuất gia, Ngài thành đạo, rồi Ngài chuyển pháp luân, Ngài nhập Niết Bàn cho tới năm này 2000 mấy rồi đó, mà mình vẫn còn sờ sờ như thế này, là mình biết cái nỗi khổ đau trầm lưng nhiều đời nhiều kiếp của mình dày dặn, đau đớn cay đắng lắm, phải không? Bây giờ nhờ một chút duyên Phật Pháp như thế nào đó mà ngày hôm nay mình biết được Phật Pháp, mình có Phật Pháp, mình có thầy tổ, mình có bạn, và mình có tất cả những cái nhân duyên để mình tu tập. Không cố gắng còn đợi chừng nào? Còn đợi chừng nào? Đợi tới cái lúc mà lại rớt vào trong cái chỗ mà mang long đội sừng, hoặc là rớt vào trong cái chỗ mà phải bị cưa bị chẻ đó hay sao? Cho nên phải cố gắng đó. Thì nói tóm lại chư huynh đệ chúng ta phải cố gắng ngay trong cái quãng mà chúng ta còn khỏe mạnh, còn sáng suốt, còn tỉnh táo, thì chúng ta phải gì? Phải chia sẻ nhau, đùm bọc nhau, rồi cố gắng tu. Thì ngoài cái đoạn mà mình thương mình xong rồi, mình thương đến tất cả những người xung quanh mình. Thì những người xung quanh của mình rõ ràng là họ còn đang bị rất nhiều những cái hoàn cảnh bị bức xúc, mặt này mặt khác, chưa có yên ổn, chưa có là tiến hoàn toàn trên con đường tu học. Cho nên mình thương mình rồi, mình lại thương những người huynh đệ của mình. Mình cố gắng tu để rồi mong làm sao những người huynh đệ đó cũng phải cố gắng tu. Đâu có cách nào hơn, thưa quý vị. Tại vì không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào, vị Đại Bồ Tát nào mà nói rằng là nhà ngươi cứ sống như vậy đi, cứ ăn hưởng như vậy đi, mai kia ta đưa cho cái chân mà kéo lên đó gì chẳng hạn. Không có. Đại Bồ Tát như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, các vị Đại Bồ Tát này thể nguyện vào đời khổ để cứu vớt chúng sinh, mà các ngài cũng không có nói cái kiểu mà mình cứ sống vậy đi rồi mai kia mốt nọ các ngài thòng sợi dây xuống kéo mình lên đi đâu hết. Thì như vậy rõ ràng là mình phải lo rồi, mình phải biết thương mình lo rồi. Rồi thương mình, rồi thương những người huynh đệ của mình nữa. Nếu không khéo rồi cũng rơi vào trong cái tình huống ngồi đó mà mong đợi, mong được giác ngộ, mong được thành Phật, mong được Phật rước, mong được Bồ Tát đón về thế giới nào đó. Toàn là những cái mong ước, phải không? Mà thực tại, thực tế, nơi bản thân mình, nơi đây chính bây giờ đó, mình chưa biết thương mình chưa biết chuẩn bị cho mình chưa biết làm thành cho mình. Cái đạo nghiệp, công phu tu tập và sự thành tựu, những cái niềm vui, những sự an lạc có hay không, được hay không, là từ nơi mỗi chúng ta tự gầy dựng để rồi từ đó mà nó thăng qua, phải không? Đó. Thì chúng ta cùng huynh đệ của chúng ta ai nấy đều có một sự cố gắng phát chí dũng mãnh và tu học, thì khi mà chúng ta có được những cái thăng hoa, có được những niềm vui, thì những người huynh đệ chúng ta cũng cùng quy hướng, cũng cùng được thăng hoa, cũng có được cái niềm vui đó. Thì ví dụ như bây giờ mình ở đây mình học thiền, mình nghe mình hiểu rồi, cái mình thấy mình vui rồi, mình về nhà mình áp dụng được đó, rồi mọi cái trần duyên, mọi cái hiện tượng gì nó không làm gì mình được hết, mình mừng quá đó, mình quá cái mình gọi điện thoại nói cho huynh đệ nghe, mấy huynh đệ cùng chung đi học mình đó, mình nói là trời, hôm qua hôm kia giờ khuya này tôi ngồi thiền tôi thấy tôi thích quá chừng á, bây giờ tôi mới thấy tôi hiểu được Phật Pháp, tôi hiểu lời dạy của quý thầy này kia, tôi thấy thích quá, bây giờ mình ráng tu nghe, nói một vòng này kia xong rồi ráng tu, mình ráng tu, tôi ráng tu, mấy chị mấy huynh đệ cũng phải ráng tu đó. Thì đó là cái niềm vui nó lan tỏa và nó có thể là chia sẻ như vậy đó. Cho nên mình thương mình rồi thương tất cả huynh đệ. Trong đó đã có một cái điều mà phải nói rằng mình phải nuôi dưỡng, đó là đáng thương. Đáng thương những cái trường hợp, những chúng sinh mà họ chưa biết đường, biết ngõ, họ chưa có Phật Pháp, thấy không? Cái này là cái mà mình phải quan tâm đó. Cái này là cái động là lực từ bi đối với những chúng sanh còn thấp thỏi hơn mình, phải không? Quý vị biết còn nhiều chúng sanh thấp thỏi hơn mình. Tôi nói là ví dụ như huynh đệ mình ở trong đạo tràng này, nhờ Tam Bảo gia hộ, phúc duyên của hòa thượng, huynh đệ mình sống như thế này đó. Nghĩa là cái người lớn tuổi nhất, già nhất cũng có một cái cuộc sống, ít ra thì cũng có một cái am nhỏ xíu, rồi cũng có một vị Phật, rồi cũng có chuông mỏ, rồi hàng ngày cũng có tụng kinh, rồi cũng có ngồi thiền, rồi cũng có đi sinh hoạt này kia trong đạo tràng. Quý vị biết không, cho tới bây giờ những cái xóm làng mà không quá xa mình đâu, không xa lắm đâu, nhưng mà vẫn còn những người Phật tử họ già nua, họ không có được một cái mái nhà mà nó ấm cúng. Và cái đời sống hàng ngày thực sự mà nói đó, như các vị quý thầy mà có liên hệ đó, có khi bệnh cũng không có thuốc mà uống. Thì quý đệ của mình thì nó khác đặc biệt, thì ít ra mình bệnh cảm thì cũng có viên thuốc cảm, phải không? Mà tôi nói là cái hạnh phúc á, mỗi người của mình á có một cái am nhỏ, có được cái máy, bây giờ không còn tranh nữa, máy tôn đó, thì cũng có cái máy tôn, rồi cũng có một vị Phật nho nhỏ, rồi cũng có chuông mỏ, rồi mỗi ngày, rồi tuy rằng già yếu bệnh lụm cụm nhưng mà cũng lại Phật, rồi cũng tụng kinh, rồi cũng nghe lời sư phụ, rồi cũng ngồi thiền này kia đó, đó. Rồi cũng chống gậy, rồi đi tới lui này kia thông thả. Thưa quý vị, còn rất nhiều những người bà con, những người đệ tử, những người huynh đệ của mình ở không xa mình lắm đâu, nhưng mà họ thiếu thốn. Trong cái thiếu thốn đó, cái mà làm cho mình cảm thấy xót xa đó là thiếu thốn Phật Pháp. Nhưng mà mình làm sao? Bởi vì các vị này họ là những người đang sống ở trong đời, sống ở trong thế gian, đang sống đời sống thế tục. Thì mình chia sẻ trong cái phạm vi nào đó, mình cũng không phải là có những cái phương tiện nhiều, nhưng mà quả thật mình thấy rằng là họ còn có những cái thấp thỏi. Và cái mà mình có thể nói rằng cảm nhận trước nhất, rõ nét nhất á, là họ không có Phật Pháp. Bởi không có Phật Pháp cho nên là tuy rằng khổ như vậy, tuy rằng thiếu thốn như vậy đó, nhưng mà đụng việc là họ gây lộn. Họ gây lộn cái rồi họ chửi lộn. Họ chửi lộn là có khi họ đánh lộn chẳng hạn. Chứ đâu là họ biết nhịn nhục, họ biết tu, họ biết gõ mỏ yết đế, đế như mình. Đó. Cho nên có khi mình thấy như đến thăm một cái gia đình, có bà cụ già, mấy thầy đến vui lắm, mấy thầy đến nhà vui lắm, mấy thầy lâu lâu ghé thăm này kia, có cái gì hỗ trợ cho cụ. Nhưng mà ngồi nói chuyện với mình đó, mấy đứa cháu mà nó làm cái gì là bức là mà nổi sân lên mà chửi, chửi cái kiểu ở ngoài vậy đó, thô tục vậy đó. Thành ra mình thấy quả thật ở ngoài đời, tuy rằng cụ có tuổi cao, cụ lớn tuổi, nhưng mà ngay cái chỗ này nè, nếu mà so sánh về cái mặt Phật Pháp tu hành đó, thì bà cụ kém hơn các bà cụ, các huynh đệ của mình ở trong đạo tràng. Thưa quý vị có phải vậy không? Kém hơn. Mình ngồi ra mình thấy rõ ràng là nó như vậy. Thì như vậy, ngang đây bây giờ, chứ huynh đệ chúng ta có được một cái phúc duyên, chúng ta bước được một cái bước, chúng ta làm đệ tử xuất gia của Đức Phật, Thì nhất định là không tu nhiều được thì cũng tu ít. Bởi lẽ đau chân không ngồi thiền nhiều được, bởi lẽ là không có thể tụng kinh nhiều được chẳng hạn. Nhưng mà có tu. Còn có những trường hợp, có những người cái hoàn cảnh như vậy đó, tuổi tác lớn rồi, xế chiều rồi, ngọn đèn sắp tắt rồi, mà tham sân là tam bành lục tặc phiền não, giặc dữ gì nó đầy, đụng cái nổi nóng nên là chửi thô nói tục. Thì tôi nhớ đến cái câu Phật dạy, quý thầy nhắc nhở: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Hay là một đốm lửa sân nó nổi dậy, đốt hết tất cả rừng công đức. Thưa quý vị, những người này họ không công đức, họ đốt cái gì đây? Đâu có công đức để mà đốt, phải không? Có gầy dựng, có tu tập mới có công đức. Còn này chưa gầy dựng, chưa tu tập là công đức ở đâu mà đốt? Đốt tâm can của họ, đốt cháy cái tính giác của họ, đốt tiêu cái Phật tính, cái giác ngộ của họ. Cái Phật tính cái đó là không làm gì được, nhưng mà tất cả những cái phương tiện của cái đó đó nó bị đốt hết. Đó là một cái sự kiện ngang ở cái chỗ mình khởi cái lòng thương đối với tất cả, thì mình cũng gì cũng có được một chút để ghi nhận và biết được những cái sự thấp thỏi, những cái thiếu thốn, những cái nghèo khó của chung chung là con người, mà trong đó cũng có của Phật tử chúng ta nữa. Cái nghèo đó là cái nghèo Phật pháp. Cái nghèo này nó sẽ dẫn đi sâu vào trong tâm tối. Cái nghèo này nó sẽ phát triển si mê điên đảo. Và cái nghèo này nó là cái gốc gác để dẫn vào trong trầm luân sinh tử, phải không? Có sáng mới là giác ngộ, mà có giác ngộ mới giải quyết được vấn đề trầm luân sinh tử. Cái nghèo này nó dẫn chúng ta vào trong chỗ tâm tối, thì nói gì mà giải thoát, nói gì mà giải quyết được vấn đề trầm luân sinh tử. Thì tới cái chỗ này ngang đây, chúng ta nghe quý thầy dạy nói rằng cái vòng trầm luân sinh tử nó quấn, nó cuốn chúng ta nhiều đời kiếp, và mãi mãi nó sẽ quấn, sẽ cuốn xoay quanh ở trong đó, càng cuộn càng chặt, sẽ chết ở trong đó, không có lối thoát. Thưa quý vị, lúc đầu mình nghe nói là mình cũng lấy làm lạ, không biết tự sao như vậy đó. Nhưng mà thực sự bây giờ mình thấy rõ ràng là cái si mê của mình đó. Còn si mê là mình chưa xứng đáng là con của Phật. Còn si mê là còn phiền não. Còn si mê là chưa có tu được. Còn si mê là mình chưa trị được những cái bệnh, chưa đuổi được những cái tham sân phiền não, chưa có dập được tất cả những cái giấy niệm, những cái dây mơ rễ má, những cái tơ tưởng mà mình đang gì, đang có, đang rối bời cả đống cả lỗ chung quanh mình, trước mặt mình, bởi si mê mà ra tất cả. Thưa với toàn thể quý vị, chúng ta biết được cái gốc gác của nó như vậy rồi, chúng ta phải cố gắng làm sao trị cái si mê đó. Trị được cái si mê đó rồi thì mọi thứ điên đảo nó sẽ hết. Nhưng mà phải trị như thế nào? Vừa rồi tôi nói với huynh đệ, tôi nói quý vị rằng mình phải cố gắng tu. Chứ biết làm sao bây giờ, mà phải cố gắng như thế nào đây? Đó. Thì trong cái hoàn cảnh của mỗi người chúng ta, cố gắng làm sao chúng ta làm chủ được. Như Hòa Thượng đã dạy, mình phải cố gắng mình làm chủ lấy. Nó là làm chủ lấy. Mình phải cố gắng. Phải cố gắng lắm á, thưa quý vị, chứ không thì mình không có làm chủ được. Mà hiện tại mình đang bình thường như thế này, không làm chủ được thì nói gì tới cái lúc mà mình hấp hối, mà quơ tay quơ chân, miệng giật méo này kia, biết rằng mình không thể nào mà giữ được cái mạng sống của mình, thì tới lúc đó làm sao cố gắng, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta phải gì? Phải cố gắng, phải tỉnh. Mà cố gắng rồi làm sao đó, mình phải làm chủ được. Thưa quý vị, quý vị nhớ trong một đoạn kinh như là kinh Pháp Cú đó, Phật có nói một cái ý rằng mình tự chiến thắng mình, đó là một chiến công hiển hách nhất. Chiến thắng 100,000 quân địch chưa gọi là chiến công hiển hách, mà chiến công hiển hách nhất là tự chiến thắng mình. Và chỉ có người nào tâm đạo, siêng năng tu hành, là người biết tu, là người biết thương mình và thương tất cả, thì người đó mới là tự chiến thắng được. Trước tôi đã nói cho quý vị cái thương mình, cái thương tất cả, trong đó có một cái điều mà tôi muốn nói thêm cho quý vị. Mình thương người, thương tất cả, thì mình chớ có tạo cái duyên gì, làm cái điều gì để cho người ta khổ. Đây là nó có cái vẻ vì người một chút, thưa phải vậy không? Vì người một chút, thì mình chớ có làm cái điều gì để người ta khổ. Luôn cả một cái việc mà hồi nãy vào đầu tôi đã dẫn cái chuyện một người Phật tử mà đến thăm và nói chuyện với tôi về cái tâm trạng, về cái hiếu đạo, về cái việc làm, về cái đời sống của ông ta. Cuối cùng rồi kết thúc thì ông ta có nói một cái điều mà tôi nghĩ rằng ông này hiểu đạo, ông này sống được. Cho nên tôi cũng có hứa với ông rằng á, mai mốt mà nếu bà xã ông mà đồng ý thì ông cứ lên đây, phải không? Thì tôi thấy ông có hiểu. Ông nói: thầy ơi, mình đừng có làm cái điều gì mà bức xúc người ta, khổ cho người ta. Ông nói thì sao? Ông nói mà tôi nói thầy nghe nghe. Bây giờ tôi nói thì chắc là thầy không tin, bởi vì tôi đã chết trong đó, đã dính trong đó rồi. Nếu hồi xưa mà tôi biết Phật pháp sớm là tôi không có gia đình đâu thầy ơi. Nói thì sao vậy? Cho tới bây giờ mới nói được cái đó à? Thầy biết không? Gây cái sự dính mắc khổ đau cho nhau. Có gần gũi người bạn của mình, thấy sự khổ đau là chơi vơi chật vật của người bạn mình, mình không chia sẻ gì được, mà chính mình là cái yếu tố, cái mà gây khổ cho người ta. Cho nên quý thầy tu, ráng tu, chúng con sẽ hướng về con đường quý thầy, chúng con sẽ ráng tu. Và cái điều trước mắt á, trước nhất á, là chúng con tự khắc tự hứa, nghĩa là không làm cái điều gì để có những cái sự phiền lụy, có những cái dính mắc, có những cái dính dáng, những cái khổ đau lây lan với nhau. Mà trên con đường giác ngộ giải thoát, Phật dạy độc bộ độc hành, độc bộ độc hành. Cho nên con rất là quý kính cái công đức của quý thầy. Hỏi quý kính gì? Quý thầy độc bộ độc hành, phải rồi. Đây là cái tiêu chí đầu tiên trong hàng đệ tử Phật, trong giáo đoàn của Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài thuyết pháp và có tăng đoàn, thì cái chủ trương, cái tiêu chí của ngài là, tăng đoàn của ngài là độc hành độc bộ, không có gia đình, bỏ nhà không nhà học đạo. Thì cái này có thể nói rằng ông đạo hữu này, ông kết luận với tôi, ông nói là được như vậy đó là đã giải quyết được 80-mấy% khó khăn về cái đời tu hành, về sắp đặt những cái công việc yên ổn để mà tu hành. Ông nói vướng vào trong gia đình đó rồi, thầy ơi, nó khó khăn lắm, nó khổ lắm. Nhưng mà cuối cùng rồi ông cười, ông nói biết nói như vậy, nói được cái lời như vậy đó là năm này đó là gần 80 tuổi. Có nghĩa là xế chiều gần tắt đèn rồi, phải không? Chưa có làm kịp, chưa làm kịp gì hết. Thì tôi cũng xúi, tôi nói thôi giờ là nó gọn hết rồi, mấy đứa nhỏ nó lớn hết rồi, ở nhà nó sống với đứa nào nó có gia đình thì nó cũng ổn hết rồi đó. Đến gần với đạo đi, đến gần với đạo. Tôi không nói với đạo hữu cái điều gì hết. Đạo hữu hỏi tôi thì tôi nói là cái tu của tôi hàng ngày là cũng để gì? Cũng để làm chủ, đừng để tham sân si nó giấy động. Và tôi đề nghị với đạo hữu đã biết rồi đó thì cũng phải cố gắng làm sao để tham sân si nó đừng có giấy khởi. Từ đó mà mình đập tan dần cái si mê, để rồi mình bước theo con đường thánh đạo. Con đường đó là con đường sáng, con đường đó là con đường trí tuệ. Và có sáng có trí tuệ thì mới nói là phát huy từ bi đối với tất cả chúng sinh. Còn chưa có sáng, chưa có đầy đủ trí tuệ thì cái gọi là cái từ bi đó thì ở trong kinh nói một cái từ gọi là cái ái kiến đại bi. Thì thưa quý vị, những lần nói chuyện sau tôi sẽ nói về những cái điều này. Và hôm nay thì trong cái buổi nói chuyện của tháng 7 thì đáng lẽ là tôi cũng nói về vấn đề hiếu đạo, tôi cũng muốn nói về Vu Lan, nói về những cái lễ nghi, những cái cách thức tu tập của người Phật tử, của người con Phật chúng ta. Nhưng mà hồi sáng vào đầu tôi lại kể cái câu chuyện một người Phật tử đến thăm tôi quá gần đây. Câu chuyện nó còn hiện rõ. Và cái bức xúc của ông ta là ông nói là trong đời ông không có thực hiện được hiếu đạo. Cái đó là cái bức xúc. Cho nên nêu cái câu chuyện đó ra để mong rằng toàn thể huynh đệ Phật tử chúng ta, mình nên ý thức rõ ràng rằng cái việc gì mình có thể làm được trong cái tầm tay mình á, ráng làm đi. Đừng để nó tục cái thời gian cho tới khi mà mình tỉnh, mình nói được thì nó quá muộn, nó quá trễ. Còn như tất cả những cái điều gì đó mình nói như vậy đó, nhưng mà rồi có khi á, khó khăn lắm, phải cố gắng lắm á, thì mình mới làm được. Cãi hay, nói giỏi chưa có gần với Phật Pháp đâu, mà phải làm, phải sống, thâm nhập thì mới là gì? Mới là gần gũi với Phật Pháp, với cái tinh thần giác ngộ, với cái tinh thần giải thoát của Đạo Phật. Tôi mong mọi người Phật tử chúng ta, hiếu đạo chúng ta được học, đời sống thánh thiện chúng ta đã học, và công phu tu tập hàng ngày chúng ta đã có. Chúng ta chỉ vì cố gắng để mà thành tựu, huynh đệ chúng ta sẽ thành tựu. Có bao nhiêu công đức chúng ta hồi hướng chúc nguyện cho các bậc sư trưởng của chúng ta, chúc nguyện cho hòa thượng ân sư chúng ta thân được khỏe mạnh, trí tuệ được viên mãn, ngài sống đâu ở đời để dìu dẫn chúng ta trên bước đường tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và xin mời quý vị chắp tay lại hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ pháp ma môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô